Biết khoảng thời gian làm việc hiệu quả.
Mỗi người đều có một khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất trong ngày. Người ta cho rằng nó trùng với khoảng thời gian bạn chào đời. Tuy nhiên, điều này có vẻ không đúng với tôi lắm. Và điều này cũng không có tác dụng với những người không biết giờ sinh của mình. Tôi thấy khoảng thời gian hiệu quả nhất của tôi thay đổi theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Khi còn là sinh viên, tôi làm việc hiệu quả nhất lúc 2 giờ sáng. Có lẽ do không gian yên tĩnh. Thời gian đó tôi dành để học bài, viết tiểu luận và thậm chí chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Việc này thực sự rất hiệu quả. Khi đã đi làm và bước dần sang tuổi 30, tôi làm việc hiệu quả nhất trong khoảng nửa đầu buổi sáng. Còn bạn có thể làm việc hiệu quả nhất vào buổi chiều hoặc buổi tối hay thậm chí là 4 giờ sáng. Bạn cần biết thời điểm làm việc hiệu quả nhất của mình và phát huy được sức mạnh của bản thân. Đừng bao giờ lãng phí phần thời gian này trong ngày. Hãy dùng nó để làm công việc bạn cần hoàn thành. Có thể là việc cần sự tập trung cao độ, công việc quan trọng và cần hoàn thành gấp. Bạn biết rằng thời gian là vàng bạc. Nếu đến giờ bạn vẫn không biết cách xử lý và phân phối thời gian của mình, thì bạn cần bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.
Đặt thời hạn cho bản thân.
Ngay từ nhỏ, chúng ta đã thường xuyên nghe mẹ nhắc nhở như con phải về nhà trước giờ ăn trưa đấy, hay con phải hoàn thành bài tập trước 10 giờ để còn đi ngủ, vân vân. Lớn lên một chút, chúng ta có hạn chót cho bài tiểu luận hay chủ đề luận văn còn dang dở. Khi đi làm, dù làm nghề gì, bạn vẫn phải dành thời gian cho nhiều việc khác nhau. Có thể bạn từng nghĩ là nhà văn, tôi chỉ cần ngồi viết cả ngày. Thế nhưng tôi phải lập dự án mới, viết dự án hiện tại, giải quyết email, gặp gỡ nhiều người và hàng trăm việc khác không tên. Dù có làm công việc toàn thời gian hay không, bạn vẫn sẽ phải giải quyết những việc này. Một số việc có thể ngốn của bạn nhiều thời gian hơn dự tính. Bạn chợt phát hiện ra mình đã đi siêu thị quá thời gian nấu bữa tối, hay đã 3 rưỡi rồi mà bạn vẫn chưa xử lý hòm email, hay chưa sắp xếp được thời gian để viết bài trong khi có những ý tưởng vừa mới ập đến. Vì vậy, hãy đặt ra thời hạn bắt đầu và kết thúc công việc cho mình. Những thời hạn này phải thực tế, bởi chúng sẽ vô tác dụng nếu bạn không kiên quyết thực hiện. Ví dụ, khi tôi đang viết sách, tôi cho phép mình hoàn tất việc nhà trước 9 giờ sáng. Sau đó, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, tôi dành để xử lý những việc gấp, kiểm tra email và bắt tay vào viết sách lúc 10 giờ. Chỉ bạn mới biết thời gian biểu nào hiệu quả với mình và đề ra cho mình một hạn chót phù hợp nhất. Nếu không xây dựng thời gian bắt đầu và kết thúc, bạn sẽ không thể hoàn thành được hết mọi việc.
Đầu tư hôm nay, tiết kiệm mai sau.
Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn biết cách làm ít mà vẫn được nhiều. Nhưng chúng tôi không hướng dẫn bạn những cách thức ngày 1, ngày 2 hay ăn xổi ở thì. Đó là những cách thức để về lâu dài, dù làm việc gì bạn vẫn dễ dàng hoàn thành. Bạn thường có thói quen sau khi làm xong việc gì rồi mới tiếc nuối. Giá như tôi đã làm việc đó thì chuyện này sẽ giải quyết được nhanh chóng hơn nhiều. Chà, lần tới đừng để mình phải hối tiếc như vậy và hãy bắt tay vào hành động ngay. Nếu sắp xếp hồ sơ đúng cách, bạn sẽ mất khoảng 1-2 giờ nhưng sẽ không lãng phí rất nhiều thời gian lục tìm hồ sơ thất lạc. Nếu đi học về, bạn treo túi hoặc để sách vở vào đúng nơi quy định, bạn sẽ chẳng phải cuống cuồng tìm túi để trước khi đi làm hoặc đi học sáng hôm sau. Trong công việc cũng vậy, thay vì để cuối tuần mới kiểm tra email, bạn hãy xử lý chúng 2 ngày một lần vào những khoảng thời gian nhất định. Dĩ nhiên, bạn sẽ phải dành thời gian, nhưng đó là khoảng thời gian được sử dụng hiệu quả. Hãy tập thói quen không bao giờ suy nghĩ, giá như tôi đã làm việc, hay nếu tôi làm nó thì giờ đã không. Thay vì thế, đặt câu hỏi bạn có thể làm gì bây giờ để việc đó không xảy ra lần nào nữa. Bởi chỉ bạn mới biết mình có nhận ra điều này hay không. Đó chính là thách thức, và điều này giải thích việc liệu bạn có thực sự mong muốn tiết kiệm thời gian hay không.
Đừng lãng phí thời gian rảnh rỗi.
bạn luôn kêu ca rằng tôi thậm chí không có đến vài phút nghỉ ngơi, thật mệt mỏi quá. Nhưng bạn có chắc mình có quá nhiều việc để làm đến thế không? Tôi tin rằng ai cũng có thời gian rảnh rỗi. Vấn đề là chúng ta sử dụng khoảng thời gian đó thế nào mà thôi. Nếu bạn chọn đi tập thể dục, chơi thể thao, xem TV, đọc báo, nói chuyện phiếm với bạn bè, dắt chó đi dạo, tham gia lớp học buổi tối hay đi tắm, tất cả những việc này đều là hoạt động giải trí. Không ai bắt buộc bạn phải làm những việc này. Nhiều người lúc nào cũng nghĩ mình bận tối mắt tối mũi, nhưng thực ra họ mất khá nhiều thời gian làm những việc mình thích thay vì giải quyết những việc cần làm. Chính bạn là người lựa chọn cách sử dụng thời gian của mình, vì thế đừng phàn nàn. Nếu bạn không muốn tiêu tốn thời gian vào mấy trò giải trí, bạn hoàn toàn có thể không làm. Tôi không định bảo bạn từ bỏ mọi việc. Tôi chỉ gợi ý bạn nên nhắc nhở mình rằng bạn đang làm việc gì đó vì bạn đã chọn lựa như thế. Vì thế, hãy hưởng thụ thay vì cảm thấy ức chế, căng thẳng, hay tất nhiên từ bỏ nếu không muốn lựa chọn đó.
Giữ chữ tín.
Chữ tín vốn được xem như quy tắc vàng để duy trì mọi mối quan hệ. Quan hệ làm ăn, đối tác, bạn bè, thậm chí là người thân. Tôi có một người bạn từng lúc nào cũng trễ hẹn, thậm chí còn quên khuấy luôn việc phải làm. Anh ta hiếm khi gọi điện báo lại và hầu như bỏ lỡ những sự kiện quan trọng. Sự thiếu tin cậy của anh ta trở thành giai thoại. Điều này khiến bạn bè rất khó chịu, nhưng tất cả chúng tôi đành phải học cách chấp nhận điều đó. Cách đây vài năm, tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi anh ta lần đầu tiên đến đúng giờ. Lúc đó tôi vẫn chưa chuẩn bị gì và định sẽ ăn trưa lúc 3 giờ bởi anh ta nói sẽ đến vào buổi trưa. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ đến trễ như thường lệ. Tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nói đã nhận ra sự sai hẹn là một hành động không công bằng với người khác và anh ta quyết định thay đổi cách sống. Và bạn biết không, từ đó tôi không còn thấy anh ta đến trễ lần nào nữa. Nếu anh ta có thể làm được, thì tại sao bạn lại không? Nếu bạn thường xuyên khiến người khác thất vọng hoặc trễ hẹn, không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Vấn đề nằm ở nhận thức. Như anh bạn tôi đã làm, hãy hiểu rằng đến muộn và thiếu tin cậy đơn giản là không công bằng với người khác. Đó là sự thiếu tôn trọng như cách bố mẹ vẫn thường dạy bảo chúng ta. Tất nhiên mọi người rồi sẽ tha thứ, nhưng không có nghĩa việc bạn đến muộn không gây bất tiện và bực bội cho người khác. Không chỉ dần lấy lại niềm tin ở mọi người, anh bạn tôi còn khoe rằng giờ đây cuộc sống của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn sau khi biết sắp xếp thời gian. Anh ta sống có tổ chức hơn và có thể thực hiện các cam kết dễ dàng hơn nhiều. Bạn đã thấy chữ tín thực sự đem lại cho bạn một cuộc sống tuyệt vời hơn chưa?
Đừng mong người khác thay đổi.
Mỗi người có một cá tính, và có thể bạn may mắn được sống và làm việc với những người có tính cách gần giống bạn. Nhưng nếu phải sống với những cá thể đối lập, bạn sẽ thế nào? Rất nhiều người tỏ vẻ khó chịu khi gặp phải những tính cách khác biệt với mình và luôn đặt câu hỏi tại sao họ lại như thế. Bạn có bao giờ nghĩ rằng họ cũng nghĩ như bạn không? Bạn phải hiểu rằng nếu một người vốn dĩ đã khôn khéo, nhạy cảm, chậm chạp, nóng tính, nông nổi hay bất cứ tính cách nào khác, họ khó lòng thay đổi vì đó là bản chất của họ. Thay vì mong muốn và chờ đợi sự thay đổi ở những người khác, bạn nên điều chỉnh bản thân cho phù hợp với người khác, vì bạn không thể tồn tại một cách tách biệt và đương nhiên cũng không thể kiểm soát người khác. Nhiều lần tôi cảm thấy căng thẳng vì những người không cư xử theo cách tôi mong muốn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, để có cuộc sống an bình, đừng trông chờ vào sự thay đổi của người khác, mà bản thân mình nên thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Nếu có thể xem xét tính cách của người khác khi định làm gì đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ, thay vì chờ đợi một người bạn cùng phòng dọn dẹp đồ đạc chung cho cả hai, bạn có thể sắp xếp vật dụng của mình gọn gàng và cô ấy sẽ dần nhận ra rằng cách sống của cô ấy quá lạc lõng so với bạn và thay đổi dần dần.
Hình dung công việc sau khi hoàn thành.
Tôi có cô bạn thường nói rằng cách duy nhất giúp cô là quần áo là tưởng tượng ngày hôm sau khi mở tủ quần áo có thể chọn bất cứ thứ gì cô muốn mặc, thay vì phải chọn trong một vài bộ đồ nhăn nhúm. Tôi cũng biết một anh chàng chỉ có thể sắp xếp và dọn dẹp phòng khách hàng ngày khi hình dung căn phòng sau khi dọn xong. Đôi khi anh ta còn sắp xếp lại vài đồ vật để căn phòng trông mới mẻ hơn. Em gái tôi luôn sắp xếp và hoàn thành các việc được giao rồi mới nghỉ ngơi giải trí. Cô bảo nếu như chưa xong việc thì lòng không yên. Chỉ khi xong xuôi mọi việc, cô mới thấy yên tâm và sảng khoái tận hưởng thành quả của mình. Còn bạn, bạn có phải là người để mai tính không? Nếu có thì hãy bắt đầu nghĩ đến cảm nhận và sự thích thú của mình khi công việc được hoàn tất. Hãy nghĩ đến thành quả và lấy nó làm động lực thúc đẩy bạn hoàn thành công việc được giao. Nếu điều đó có thể khiến một người đi là quần áo, dọn dẹp nhà và em gái tôi sắp xếp công việc ổn thỏa, thì chắc chắn nó là một thủ thuật đầy sức mạnh.
Giảm bớt việc vặt.
Bạn mất rất nhiều thời gian cho những việc lặt vặt, dọn chỗ, sắp xếp, lau chùi, sửa chữa, thay thế, loại bỏ sách vở, đồ dùng, quần áo, đĩa nhạc, đồ chơi, giấy bút, ô tô hay bất cứ thứ gì khác. Chẳng hạn, khi định mua một đầu DVD, bạn mất bao nhiêu thời gian? Bạn mất thời gian lựa chọn, trả tiền và có thể còn phải mang về nhà. Tiếp theo, bạn phải chuyển đầu máy cũ ra, cân nhắc cách lắp đầu máy mới vào, cắm điện, vân vân. Bây giờ, bạn phải tiến hành các thủ tục cài đặt. Khi xong xuôi hết mọi việc, bạn cũng thấy mệt phờ. Tất cả những việc này sẽ ngốn của bạn bao nhiêu thời gian? Và nếu chúng không diễn ra suôn sẻ, bạn còn có thể phải đem nó đi bảo hành. Cuộc sống của bạn quá bận rộn, còn những việc này lại quá tốn thời gian. Vậy làm thế nào để bạn có thể chu toàn mọi việc được đây? Tôi cho rằng mỗi lần tiếp nhận điều gì mới mẻ, bạn nên nhận thức được thời gian cần đầu tư vào đó. Và nếu bạn không phải là người giàu có về thời gian, có lẽ sẽ thông minh hơn nếu cắt giảm một số việc không thực sự cần thiết. Tôi từng giữ đồ chơi hay các đồ dùng của bọn trẻ nhiều năm sau khi chúng đã lớn. Tôi giữ bộ sạc dù không còn dùng chúng cho chiếc điện thoại nào nữa. Tôi thu thập các loại ốc vít, đai ốc không bao giờ dùng mà thậm chí còn không biết chúng dùng để làm gì. Thi thoảng hàng năm, tôi tốn khá nhiều thời gian vào việc dọn dẹp, sắp xếp, chọn lọc và loại bỏ những thứ đồ cũ này. Câu trả lời rất đơn giản. Hãy bỏ bất cứ đồ đạc nào hư hỏng trong vòng 6 tháng bạn không có thời gian sửa chữa vào thùng rác. Không có lý do gì phải hối tiếc về điều đó. Bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái vì đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian bỏ vào những việc không đâu như trên.
Soạn danh sách đóng gói đồ đạc.
Soạn danh sách đóng gói đồ đạc là việc hữu ích và tiết kiệm cần thiết thời gian khi bạn đi xa hoặc chuyển nhà. Việc đóng gói sẽ trở nên dễ dàng hơn và không mất nhiều thời gian của bạn khi đã có danh sách trong tay. Vì vậy, hãy lưu danh sách những thứ cần đóng gói trong máy tính và in ra mỗi khi bạn đi xa. Bằng cách này, bạn có thể cập nhật dễ dàng khi thay đổi đồ cần mang đi hoặc có thể bỏ những thứ không cần cho từng chuyến đi. Không nhất thiết phải mang hộ chiếu theo nếu bạn không ra nước ngoài, hay kem chống nắng nếu đang giữa mùa đông. Danh sách này đặc biệt có giá trị nếu bạn có con nhỏ và cần đóng gói cho nhiều người. Khi các con lớn hơn, bạn có thể bỏ một số mục như tã lót, đồ chơi, băng tay, v.v. hay bất cứ thứ gì tương tự. Không nhất thiết chỉ ghi các thứ cần cho vào túi sách. Bạn có thể ghi vào đó những việc cần làm như tưới cây, báo ngừng giao sữa và cả những thứ bạn cần gói như phụ kiện cho xe hơi, thức ăn nếu bạn đi picnic. Nói cách khác, bất cứ thứ gì hữu ích đối với bạn. Và bây giờ bạn có thể bắt đầu kỳ nghỉ thư thái hơn và sẽ không còn bỏ quên thứ gì quan trọng nữa.
Hình thành thói quen tốt.
Đôi khi cuộc sống quá hối hả và bù đầu vào công việc khiến bạn quên bẵng đi nhiều thứ. Những người trông như có trí nhớ hoàn hảo thực ra chỉ có những hệ thống hiệu quả để đối phó với sự đáng trí của mình mà thôi. Và đó là tất cả những gì bạn cần. Một trong những thủ thuật đơn giản nhất là hình thành thói quen. Con trai tôi rất hay quên. Khi bắt đầu học cấp 2, một trong những điều khiến thằng bé lo lắng là sẽ không nhớ đã để áo khoác ở đâu. Bởi khi đang vội vàng chuẩn bị cho kịp giờ xe buýt mỗi buổi sáng, cô cậu không thể lãng phí thời gian quý giá lục khắp nhà để tìm áo khoác. Vì thế, tôi hướng dẫn con tập thói quen mỗi buổi chiều đi học về. Điều đầu tiên phải làm là cởi áo khoác và treo vào sau cánh cửa. Cả gia đình tôi cũng giúp nhắc nhở thằng bé nhớ trong một vài ngày đầu. Và chỉ sau một tuần, mọi việc diễn ra một cách tự động. Bạn thấy đấy, điều quan trọng là cậu nhóc không còn phải bận tâm đến vấn đề này nữa. Và từ đó cũng không còn làm mất hay để quên áo khoác ở đâu nữa. Phương pháp này không hiệu quả đối với những việc thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng rất có tác dụng với những việc bạn phải nhớ thường xuyên. Trước khi lấy sách dạy nấu ăn khỏi kệ, bạn hãy bật lò nướng. Trước khi rời văn phòng, bạn hãy bật chế độ email thoại. Trước khi lên gác ngủ, hãy khóa cửa trước, vân vân. Sẽ mất vài ngày để thói quen này đi vào quỹ đạo, nhưng sau đó bạn sẽ không bao giờ còn phải suy nghĩ đến nó nữa. Thật tuyệt.
Quy định vị trí cho mọi thứ.
Nếu cuộc sống của bạn luôn luôn phải vội vã, bù đầu với công việc, nó không thể biến thành một cuộc sống thư thái, thoải mái chỉ bằng cách vung cây đũa thần. Bạn dành thời gian để đưa những chiến lược mới vào cuộc sống nhằm giải quyết mọi việc hiệu quả hơn. Đừng nản chí nếu những ngày đầu chưa có kết quả gì rõ ràng. Chúng ta biết rằng không thể tạo lập nhiều thói quen cùng lúc. Thế nên hãy làm từng bước một. Hãy chọn những điều bạn nghĩ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất và sau đó hãy bổ sung thêm những thói quen khác. Sau vài ngày, bạn sẽ bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Sau vài tuần, sẽ có sự thay đổi lớn. Mọi người có thể hoàn thành được nhiều việc hơn nếu họ tâm niệm với nó và bạn cũng không phải là một người ngoại lệ. Hãy kiên trì, bạn sẽ thấy mình không chỉ đạt được nhiều điều hơn mà còn mất ít công sức hơn và cuộc sống của bạn vì thế mà trở nên thư thái hơn. Chẳng ai có thể phủ nhận được điều này.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Sử dụng sổ ghi và tập lưu trữ.
Bạn làm gì để có thể ghi nhớ những việc đột xuất? Như việc kiểm tra thông tin về các phim được chiếu ở rạp ngày cuối tuần, in thêm biên bản, mời bạn bè đến ăn tối, mua đồ dùng học tập cho các con hay xin phép sếp đến muộn hôm thứ hai. Để giải quyết các vấn đề đó, bạn nên sử dụng sổ ghi và bút. Bạn có thể dùng cuốn sổ vừa nhỏ để cho vào túi áo. Chỉ cần ghi lại những thứ cần nhớ, cuốn sổ sẽ giúp đầu óc bạn thoải mái đến mức đáng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, một khi đã ghi ra giấy, bạn không còn phải cố gắng nhớ xem mình cần phải làm gì tiếp theo nữa. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một tập hồ sơ và ghi mọi thứ bạn cần hoàn thành trong tuần tới vào đó. Bạn có thể sắp xếp làm việc này vào tối Chủ nhật hoặc vào sáng thứ hai nếu muốn. Bạn cho những gì vào hồ sơ? Có thể là chương trình làm việc cho cuộc gặp quan trọng ngày thứ tư, thiệp sinh nhật muộn để tặng em trai, vé tàu cho chuyến đi hôm thứ sáu, hồ sơ bảo hiểm và sát hạch lái xe để tính thuế xe hơi, thư nhà trường gửi phụ huynh với tất cả nội dung về các hoạt động cuối khóa trong tuần của con, bản đề xuất kế hoạch kinh doanh, vân vân. Tất nhiên, bạn cũng có thể bổ sung những việc khác trong tuần, nhưng đừng viết thêm vào những việc của tuần sau cho đến Chủ nhật. Nếu không tập hồ sơ, trông sẽ rối rắm đến mức bạn không muốn sử dụng nữa và khiến bạn không đạt được mục đích như mong muốn. Việc làm này có thể quá cẩn thận, nhưng cần thiết. Tôi hy vọng bạn đã bắt đầu nhận thấy thủ thuật này sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn, dù cho bạn chưa từng áp dụng nó. Bạn cũng có thể mất vài ngày để tập quen dần với việc này, nhưng một khi đã thuần thục, cuộc sống của bạn đơn giản đến mức bạn sẽ tự hỏi tại sao mình không làm việc này từ nhiều năm trước.
Ghép các công việc lại.
Khi thực sự bận rộn, bạn có thể ghép nhiều việc để làm cùng lúc. Có vẻ đây là nỗ lực không cần thiết nếu bạn là tỷ phú thời gian, nhưng sẽ rất hiệu quả khi bạn lúc nào cũng phải vắt chân lên cổ chạy. Thế nên, tại sao bạn lại lên gác tay không? Bạn lúc nào chẳng có quần áo giặt cần phơi, xà phòng mới cần thay trong phòng tắm, dọn đồ chơi của lũ trẻ, và cũng thường phải mang nhiều thứ từ trên tầng xuống, quần áo bẩn, rác, cuốn sách bạn đang đọc dở dang để mang lên xe đọc trên đường đi làm. Hãy tạo thói quen kiểm tra mọi thứ cần mang theo, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thời gian đưa bọn trẻ đi học vào buổi sáng của tôi được lập trình tới từng phút, vì thế tôi không phải dậy sớm hơn mức cần thiết. Sau khi mở cửa trước, tôi lấy bàn chải đánh răng trong lúc vào bếp, lấy ngũ cốc ra khỏi tủ đựng khi đi thả chó ra vườn. Khi mọi việc diễn ra trôi chảy, thủ thuật này có thể không quan trọng, nhưng cảm giác hiệu quả của nó khiến tôi ngạc nhiên. Một trong những câu chuyện đa nhiệm vụ ưa thích của tôi xuất phát từ ông anh rể. Anh ấy không thể hiểu được bản đồ chỉ đường trên xe ô tô và không ngừng càu nhàu về việc bị lạc đường. Cuối cùng, chị gái tôi phải thốt lên: "Anh biết không, anh rất giỏi trong việc làm nhiều việc cùng lúc đấy. Anh đang cố vừa tẻ nhạt vừa cáu kỉnh." Tẻ nhạt và cáu kỉnh cùng lúc sẽ không giúp bạn giải quyết vấn đề gì, nhưng tranh thủ gọi điện trong lúc bạn đang nấu bữa tối lại là chuyện khác. Nếu bạn có một danh sách dài việc cần làm, thì kết hợp các việc cùng lúc sẽ là một hành động khôn ngoan. Rõ ràng, một số việc sẽ không hiệu quả khi được làm cùng lúc. Bạn sẽ mất gấp đôi thời gian để hoàn tất báo cáo nếu viết nó trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ buổi họp phụ huynh cho con. Nhưng thủ thuật này lại rất phù hợp với một số việc, đặc biệt những việc không cần tư duy nhiều. Kho dự trữ. Nếu bạn đã lập gia đình và có con như tôi, chắc chắn bạn sẽ thấy ghét khi bất ngờ biết rằng con bạn sắp đi dự sinh nhật và bạn sẽ phải sắp xếp thời gian để ra ngoài mua quà chuẩn bị cho con. Trừ phi bạn làm như vợ tôi, tích trữ từ trước. Tôi thường trêu cô ấy, nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy thật tinh tế. Đôi khi, nếu vợ tôi biết rõ đứa trẻ kia, cô ấy sẽ ra ngoài và chọn một món quà riêng biệt khi có thời gian. Nhưng cô ấy cũng dự trữ khá nhiều món quà khác trong tủ và sẵn sàng gói tặng khi cần. Không cần phải nói, cô ấy cũng dự trữ một loạt thiệp sinh nhật đủ cho tất cả các dịp. Và tôi phải thú nhận rằng, việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như giúp giảm căng thẳng. Tất nhiên, bạn cũng có thể làm như vậy đối với quà và thiệp cho người lớn, chưa kể đến việc dự trữ những thứ khác bạn biết sẽ có lúc cần đến, dù sớm hay muộn, như bóng đèn, ắc quy hay tem thư. Bạn có thường xuyên đi chơi cuối tuần không? Một trong những thứ bạn phải làm là cho vào ba lô kem đánh răng, bàn chải, kem dưỡng ẩm, dao cạo hoặc bất cứ thứ gì khác cần thiết cho việc sinh hoạt cá nhân. Để tiết kiệm thời gian, bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn một ba lô đã đóng gói, hai túi, một dùng ở nhà, một đi du lịch. Bây giờ, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rồi chứ. Với cách thức hiệu quả này, bạn nên chuẩn bị hai bộ đồ dùng ở hai nơi khác nhau. Hai cái kéo, một cho phòng bếp, một cho phòng khách, băng dính trong phòng làm việc và phòng ngủ bọn trẻ, kem dưỡng da trong phòng tắm và phòng ngủ. Chỉ có bạn mới biết thứ gì bạn cần để tránh phải chạy lên chạy xuống khi cần thiết. Ngoài ra, bạn có ngạc nhiên khi mở tủ ly và thấy không còn chút cà phê nào, hay lúc đi ngủ bạn chợt phát hiện ra rằng đã hết kem đánh răng? Hãy định ra quy tắc trong nhà bạn. Khi ai đó bắt đầu sử dụng thứ gì đó đã gần hết, người đó phải viết ngay vào danh sách mua hàng, để bạn có nhiều thời gian mua đồ dự phòng. Dán giấy nhắc việc trên cửa. Bạn đã bao giờ sử dụng giấy nhớ? Nếu có, thì có thể sử dụng thường xuyên không? Nếu bạn biết rằng việc này rất hữu dụng, nhất là trong những lúc vội vã, nó có thể giúp bạn nhớ từng những việc nhỏ nhất như mua thêm kem đánh răng, đến những việc như 15 này là ngày phải nộp báo cáo. Tất nhiên, bạn không cần phải dán những tờ giấy nhớ này vào cửa. Bạn chỉ cần dán chúng vào bất cứ chỗ nào bạn thường nhìn thấy. Nếu bạn để lại lời nhắn cho con, hãy dán vào màn hình TV hay cánh cửa tủ lạnh. Nếu là nhắn con gái, có lẽ bạn nên gắn vào gương. Nếu bạn cho chó ăn mỗi ngày, hãy dán giấy nhắc cạnh gói thức ăn của nó. Bạn cũng có thể dán vào xe hơi hoặc cánh tủ lạnh. Vợ tôi thường không thể nhớ nổi các con tôi phải mang đến trường bộ trò chơi, máy ghi, bộ phát âm, đồ bơi nào vào các ngày trong tuần. Vì thế, luôn có một tờ giấy nhắc dán trong phòng ăn để nhắc nhở cô ấy điều này. Điều đó giúp vợ chồng tôi bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ và lý thú.
Học cách dọn dẹp.
Dọn dẹp là một công việc vất vả, khó chịu, mặc dù nó luôn đem lại cảm giác hài lòng sau khi thực hiện. Thực ra, dọn dẹp dễ dàng hơn nhiều khi bạn biết cần phải làm gì. Dọn dẹp cũng là một kỹ năng, nhưng ít ai trong số chúng ta được hướng dẫn từng bước một. Lúc còn nhỏ, bố mẹ vẫn thường nhắc nhở, hãy dọn phòng của con đi, nhưng lại không chỉ bảo làm thế nào. Một khi biết cần làm gì, bạn sẽ thấy bớt chán nản đi, dù đó là việc dọn dẹp hàng ngày hay gác mái trước khi chuyển nhà. Đây là cách thức tiến hành. Thứ nhất, chuẩn bị một túi đựng rác. Thứ hai, dọn dẹp những thứ liên quan với nhau trước. Nhặt toàn bộ sách, rác, những thứ liên quan tới công việc, quần áo hay đồ chơi cho vào từng thùng riêng. Thứ ba, tiếp theo, dọn dẹp từng góc trong căn phòng, lau sàn nhà hay trên đầu tủ lạnh, giải quyết những việc này cùng lúc. Thứ tư, cho tất cả những thứ bạn không biết phải làm gì vào một chỗ. Đây thường là vấn đề lớn nhất của bạn khi dọn dẹp. Bạn không ngừng nhặt lên rồi đặt xuống bởi không chắc phải xếp chúng vào đâu. Sau khi hoàn thành những việc khác, hãy giải quyết đống đồ đạc này và quyết định nơi bạn sẽ cất các loại dây, các bài báo thú vị hay tờ bảo hành laptop mới. Thứ năm, sắp xếp những đồ đạc sai chỗ về đúng vị trí. Một phần cho vào bếp, một phần cho lên gác, vân vân. Cuối cùng, cho vào nhà kho nếu bạn chưa cần đến chúng. Nếu hiểu rõ bạn đang làm gì, đồ vật được sử dụng để làm gì và khi nào xong, để chúng ở đâu, vân vân, bạn sẽ chẳng phải đau đầu tìm cách giải quyết mớ lộn xộn trong nhà. Đó là cách những người bận nhưng gọn áp dụng. Tôi biết bạn không thể trở thành một người gọn gàng chỉ sau một đêm, nhưng nếu hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề, ít nhất bạn có thể bắt đầu giải quyết thay vì đổ lỗi cho việc thiếu thời gian.
Để bọn trẻ làm việc.
Nếu bạn có con, bạn sẽ thực sự hiểu thách thức của một danh sách dài những việc cần làm. Bạn sẽ có cơ hội cảm nhận vòng tròn không có hồi kết của dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng. Bạn phải từ bỏ thói quen ra ngoài ăn quán hay làm một bữa ăn nhanh với mì tôm hay bánh mì sữa để đưa con đến trường, dán nhãn đồng phục, luyện thanh nhạc cho con và hàng ngàn việc khác. Vì thế, hãy để bọn trẻ chia sẻ công việc nhiều nhất có thể. Không hẳn là cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn trước, nhưng chắc chắn bạn có thể hướng dẫn con cách sống biết chia sẻ và đỡ đần người khác. Bạn có thể dạy các con một số việc cơ bản như tự đánh răng, rửa mặt, cho chó mèo ăn, vân vân. Nếu các bé lớn thêm chút nữa, có thể là quét nhà, rửa cốc chén, cắm cơm, trông em, vân vân. Đó là những việc bạn nên bắt đầu. Hãy hình thành cho con những thói quen sống gọn gàng, biết giúp đỡ người khác ngay từ bé và giúp các con tránh được những khó khăn trong cuộc sống tương lai do các thói quen xấu mang lại.
Đừng tự giải quyết công việc.
Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Quả đúng như vậy. Khi phải ôm đồm quá nhiều việc, bạn có thể sinh ra cáu gắt, dẫn đến hiệu quả công việc không được đảm bảo. Vì thế, nếu bạn đã giao việc cho con cái, đừng giải quyết hộ chúng. Rất nhiều ông bố, bà mẹ thấy con cái làm, còn chậm thì vội vàng làm thay con cho nhanh. Họ không hề biết rằng hành động đó không những không giúp được các con, mà còn hình thành cho chúng thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Điều này cũng có thể áp dụng được ở gia đình và cơ quan hay bất cứ nơi nào khác. Khi ai đó biết rằng nếu họ không làm việc của mình, bạn sẽ làm thay, thì tại sao họ lại phải làm? Vì thế, bạn cần có thái độ kiên quyết và nhất định, không được để bị thuyết phục. Nếu cuối tuần bọn trẻ không có gì mặc vì chúng đã không để quần áo bẩn vào giỏ đồ cần giặt. Cả nhà chưa thể ăn tối vì bàn ăn vẫn chưa được dọn ra. Hai nhân viên của bạn không thể tìm thấy trang web họ muốn vì đã không lưu lại khi bạn yêu cầu. Họ sẽ học được bài học về sự chia sẻ và tự thân vận động, tránh dựa dẫm vào người khác. Nếu từng rơi vào hoàn cảnh này, hãy cho mọi người biết rằng bạn sẽ không làm hộ công việc của họ nữa và kiên quyết như vậy. Lúc đầu, họ có thể không tin vì bạn thường xuyên giúp họ cho xong chuyện. Nhưng rồi sẽ sớm nhận ra nếu họ không tự lực thì sẽ chẳng ai giải quyết hộ cả. Đưa ra thời hạn giả. Một số người luôn luôn trễ hẹn. Họ luôn cho bạn leo cây hoặc phải vắt chân lên cổ chạy đua cùng họ. Đó có thể là một cuộc hẹn bạn bè hay chờ bản báo cáo của nhân viên để hoàn tất công việc của mình. Nếu đó là một lần trễ hẹn đột xuất thì không sao. Nhưng nếu liên tục bị đặt vào tình thế bị động với những người luôn sử dụng giờ cao su như vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào trong khi bị cấp trên thúc ép còn nhân viên dưới quyền lững thững dạo chơi? Thật đơn giản. Bạn chỉ cần hẹn gặp người đó vào lúc 7 giờ 30 nếu định có mặt ở đó lúc 8 giờ. Hoặc bảo với nhân viên rằng bạn cần báo cáo của họ trong ngày thứ 6 khi thực tế hạn chót là ngày thứ 4 tuần sau. Bạn chắc chắn thừa biết mức độ trễ hẹn của mỗi người và hãy điều chỉnh hạn giả này cho phù hợp. Tuy nhiên, phải tuyệt đối không để những người đó biết được mục đích của bạn. Nếu nghi ngờ và biết bạn đang đặt hạn giả, họ sẽ cố ý điều chỉnh hạn chót một lần nữa và sẽ tiếp tục lần nữa và ỉ lại vào bạn. Khi một người bạn xuất hiện ở buổi hẹn muộn hơn so với giờ đã định, thay vì nói rằng, không sao, tôi cũng vừa mới tới, vì tôi biết thể nào anh cũng đến muộn mà. Bạn nên cương quyết bảo anh ta rằng, anh đến muộn so với giờ hẹn 30 phút đấy. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Đây là bí mật bạn phải giữ cho riêng mình. Chỉ có làm vậy, bạn mới khiến họ sớm nhận ra sự tệ hại của việc giờ cao su hay chần chừ dựa dẫm vào người khác. Thế còn bạn? Bạn xử lý sự chậm trễ của mình như thế nào? Bạn có nên đặt ra cho bản thân một hạn giả? Chẳng hạn, bạn phải đi đón con, nhưng tập trung làm việc quá đến nỗi nhìn đồng hồ đã chậm mất nửa tiếng. Hay bạn cuống cuồng làm xong bản báo cáo khi cuộc họp sắp bắt đầu mà tài liệu vẫn chưa được chuẩn bị? Bạn phải làm sao đây? Tôi nghĩ bạn nên sắm một chiếc đồng hồ đeo tay hoặc điện thoại có chế độ hẹn giờ, hoặc cũng có thể sử dụng một chiếc đồng hồ bàn để trong bếp nếu thích, hoặc có thể dùng chế độ báo hẹn giờ trên máy tính. Chúng sẽ nhắc nhở bạn thời hạn của một việc nào đó và giúp bạn hoàn thành được công việc đúng thời hạn. Bạn không phải là người hoàn hảo, đương nhiên rồi. Vì thế, việc ra hạn giả không chỉ nên được áp dụng với những người xung quanh, mà còn nên áp dụng với chính bản thân bạn. Liệt kê những thứ cần mua sắm. Cẩn tắc vô ưu. Nếu đã từng lên danh sách những việc cần làm, danh sách đồ dùng trong nhà khi chuyển đồ, bạn nên lập cho mình một danh sách những việc cần mua sắm. Ý tôi không phải khi bạn đi chợ mua đồ ăn tối, bạn cũng phải dành ra hơn 15 phút chỉ để liệt kê các món cần mua. Nhưng danh sách này sẽ vô cùng hữu ích nếu như bạn đi mua sắm hàng tuần, hàng tháng hay sắm đồ chuẩn bị cho Giáng sinh và năm mới. Tôi từng là một người cực kỳ đãng trí. Hàng tuần tôi đi siêu thị nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên có một danh sách những thứ cần mua sắm. Vì thế luôn xảy ra tình trạng tôi trở về nhà trong khi chưa mua được một số thứ mình cần và thậm chí phải vòng ra siêu thị vài lần nữa. Việc này đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Từ ngày biết được ý tưởng danh sách mọi thứ cần mua sắm, tôi thường dành ra 15 phút liệt kê những thứ cần mua trước khi đi siêu thị và tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức. Nếu bạn từng làm thế, bạn có thể thấy khó tin khi có những người ra ngoài mua sắm mà không chuẩn bị trước. Đọc nhanh hơn. Đọc để lấy thông tin hay giải trí vốn là kỹ năng rất quan trọng và có thể được rèn luyện theo thời gian. Bạn có thể tưởng tượng đến đống hồ sơ phải xử lý ở cơ quan, hàng tá những cuốn sách hoặc tài liệu tổng hợp trước mỗi kỳ thi, tờ báo ngày hay cuốn tạp chí cuối tháng mà bạn cần đọc, bạn sẽ thấy ngay được tầm quan trọng của việc có được kỹ năng đọc nhanh. Bạn có thể tìm mua một cuốn sách dạy kỹ năng đọc nhanh hoặc tìm một phần mềm hỗ trợ. Tôi ví dụ, trong khi những người đọc chậm đọc tất cả các chữ, di chuyển mắt theo từng hàng chữ từ đầu đến cuối, thì ngược lại những người đọc nhanh hầu như không di chuyển mắt từ trái sang phải, mà để mắt ở phần giữa trang sách và di chuyển từ trên xuống dưới, họ đọc lướt, tìm kiếm thông tin liên quan. Bạn chắc chắn có thể tự mình luyện tập và hoàn toàn biết cách bỏ qua những đoạn không cần thiết nếu người viết hơi dài dòng hay lan man. Bạn không thể có được kỹ năng này ngày 1, ngày 2 mà cần sự luyện tập. Lúc đầu có thể bạn sẽ mất thời gian, nhưng đó là khoảng thời gian hữu ích, xứng đáng cần được đầu tư. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau đó và sẽ hoàn toàn ngạc nhiên với những thông tin mà bạn có được nhờ khả năng đọc siêu tốc của mình.
Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.